Sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta ngồi xa quá không? Chắc nghe được mà. A Di Đà Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, quý vị Phật tử nhân hiếu, xin tóm một cái ý này thì. Những người vào học Phật Pháp á, thì thường không có một cái con mắt trạch Pháp, giống như là tưởng môn nào cũng có thể học được. Thì học cái gì của Phật cũng là đúng, thì đúng là như thế. Nhưng mà giải thoát á, thì khó khăn dữ lắm. Tại vì phải đoạn kiến tư hoặc, là phải chứng A-la-hán thì mới giải thoát được. Chúng ta, Ngài Ấn Quang nói là thời mạt, nghiệp nặng như thế này, làm sao mà tu mà đoạn kiến tư để chứng A-la-hán mà giải thoát sanh tử được. Cho nên là nếu mà nói về các pháp môn cao siêu của Đức Phật, thì mình thời mạt thì không có phần. Phải thời của các Ngài đó, chánh pháp, tượng pháp, hoặc là những cái vị mà cao tăng tới đây, thì trong 1 tỷ người hay lắm được vài ba vị cao tăng đó. Không có nhiều đâu. Thì chúng ta bây giờ kiếm một người cũng khó lắm. Là chứng A-la-hán đó. Thì biết là những cái pháp môn của Đức Phật nói ra thì vi diệu lắm, như thiền, mật. Mật tông cũng vậy, mà luật tông, giáo môn, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, những cái đó cao siêu lắm. Mà chúng sanh thời mạt của mình không đủ giờ, không đủ giờ tu. Hơn nữa là nghiệp chướng rất nặng. Còn Tịnh Độ Tông á, thì là do Phật tiếp dẫn mà đới nghiệp được. Mà người ta ở trong thời mạt á, vãng sanh Tây Phương rất đông. Bởi vì Pháp Tịnh Độ là nói tóm gọn thì dễ chứ lắm. Tín nguyện niệm Phật, bỏ ác làm lành, nói vậy thôi. Còn nói sâu rộng đó thì không có thể nói hết được cái sự vi diệu của nó. Thì người nghe nếu có lòng tin thì liền được lợi ích vô lượng vô biên. Cũng như là hồi chiều Chân Hiếu nói cái ông người Mỹ đó đó. Thì chuyện mới tin đó, mới có vài hôm nay đó. Ông người Mỹ đang ăn cơm thì ông nghẹn cái ông chết. Mới có mấy bữa đó, thì người vợ của ông đó là Phật tử ở chùa mới thỉnh mấy cái người Phật tử đi hộ niệm. Thì trong đó có cô Khánh Vân nữa đó. Hậu niệm có 2 tiếng. Lúc mà ông chết đó thì người ta làm hô hấp nhân tạo đủ loại, không sống lại được, mà cái miệng nó há gần bằng gang tay. Là há lớn quá, nhìn thấy sợ quá. Cho nên người ta lấy cái áo lục thù, một cái vạt nhỏ người ta che cái mặt, người ta hộ niệm hộ quá. Niệm có 2 tiếng, ông khép miệng lại. Trời ơi, nó ví diệu tới như vậy. Bởi vì tiếng Phật hiệu không có thể lường nổi, bây làm sao dùng từ ngữ mình để ca ngợi tán thán được. Thì niệm thêm 6 tiếng nữa thì mặt ông đẹp ra, đẹp tới hết hồn, đẹp quá là đẹp, tay chân mềm mại hết. Thì người vợ đó thì lúc mà chết 8 tiếng thì người bắt đầu nó cứng lại. Thì niệm mới có 6 tiếng thôi thì tay nó mềm ra, người nào rờ vô cũng hết hồn. Trời, tại sao mà nó mềm ra như thế? Thì người vợ mới nắm tay bên trái, sờ thấy mềm quá, nắm tay bên phải thì người vợ khóc, nói giống y chang ngày hôm qua vậy, tại ông ta chết nhanh đâu quá, ăn một cái mắc nghẹn mà có nhà có một mình, chết luôn. biết ăn nghẹn cái gì mà ăn dữ vậy? Ăn thức ăn còn trong họng, tay còn cầm cái đồ ăn chết. Thì là hộ niệm có 6 tiếng thôi mà ông ta đẹp thiệt đẹp, người nó mềm ra. Đó biết là cái danh hiệu Phật bất khả tư nghị. Mà cái pháp tịnh độ này là cứu chúng sanh thời mạt, cứu tới 10.000 năm lận. Tại mạt pháp 10.000 năm, cứu cho tới cái giai đoạn cuối cùng luôn là kinh Vô Lượng Thọ còn lại 100 năm, trăm năm đó cũng có người vãng sanh nữa. Là hiện tại là mình 3.000 mấy năm, chứ tính theo ngày hư quan, ngày ấn quan, chứ không phải là Phật lịch 2.600 mấy đâu, không phải đâu. Mình Phật lịch 2.000 mấy phải không? Mà ngày ấn quan, ngày hư vân nói là 3.000 năm hơn rồi. Hai ngài đều nói. Cho nên là Phật lịch có hai loại. Mà cái loại của các ngài nói mình tin hơn. Theo Bồ Tát mà. Không biết cái loại sao thuyết làm sao đó mà mất hết mấy trăm năm của người ta. Không biết. Thì là mình là 3.000 năm thì còn 9.000 năm nữa. Tại Phật Pháp 12.000 năm. Thì còn 9.000 năm, thì trong dòng 9.000 năm này đó, thì hãy tu tịnh độ, niệm A Di Đà Phật mà có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì vãng sanh hết. Vãng sanh thì tự tại, không có thể lường nổi đâu. Bởi vì cái pháp này không dùng cái từ ngữ để mà giải thích nổi, cũng không có ca ngợi tán thán mà dùng từ ngữ nổi với nó. Từ nó thẳng tắc quá, nó vi diệu quá là do nhờ sức Phật. Sức của Phật Di Đà, 48 nguyện tiếp dẫn, nhờ sức tín nguyện của mình. Hai thứ nó chập lại mà nó thành vi diệu. Còn những pháp môn khác là không có sức của Phật. Toàn tự lực hết. Tự lực hết thì phải tu tới A-la-hán mới được. Phải phá kiến tư mới được. Khó lắm. Khó không thể tưởng. Mình không thể làm được. Hiện tại một chút cái chút xíu thôi mình còn vượt qua không nổi mà. Trong lòng đó. Huống chi là phá kiến tư mà chỉ có cái pháp này. Trời vi diệu quá. Vi diệu tới không có thể lường được. Thành ra là như ngài nói không có dùng từ ngữ gì có thể tán thán nổi đâu. Mà như ngài Ngẫu Ích nói là tôi xin lấy tim ra vẫy máu để cho chúng sanh các vị tin tưởng. Hãy về Tây Phương là lên tới Bất Thoái Chuyển Bồ Tát. Cho các vị tin là Tây Phương vi diệu như thế đó, hãy vãng sanh rồi là lên Bất Thoái Chuyển hết. Mà thành chánh giác hết đó. Các vị không tin, tôi lấy tim vẫy ra, vẫy máu ra, mổ tim tôi ra cho các vị. Để các vị sanh lòng tin pháp này, vãng sanh thì giải thoát nhanh như thế. Còn nếu như mà kiếp này không tu tịnh độ đó, mà mờ mờ ảo ảo thì đi đầu thai, cũng khó có thể được thân người lại lắm. Khó lắm. Như ví dụ của Đức Phật là đất ở trong đại địa và đất trong móng tay. Đất trong đại địa nhiều, đất trong móng tay thì ít. Người mất thân người thì nhiều, như là đất đại địa mà được lại thân người như đất trong móng tay. Là chết rồi chúng ta mất thân này là không trở lại làm người đâu. Mà lỡ mà có hên mà trở lại kiếp sau cũng tu không được đâu. Tại phước nhiều quá. Nhìn cho thấu mới được, nhìn cho thấu thì liền phát tâm vãng sanh kiếp này. Mà vãng sanh là sao? Ở trong đó cái tiếng Phật hiệu phân minh rành rẽ, miệng niệm tai nghe, nghe cho rõ, đừng có cho nó nói chuyện xì xào trong đó. Nó như cái chợ vậy đó, ở trong đó đó mình nhìn thấy nó như cái chợ vậy đó. Mình niệm cho rành rẽ nghe, rồi thời thời khắc khắc cầu Phật tiếp dẫn con. Đừng có mê đắm ở trong sa bà, cái nào thì cứ làm lơ với cái đó. Thời thời khắc khắc tiếng Phật hiệu phân minh như thế đó thì là tốt rồi, là ngồi chờ hoa sen đó quý vị. Thí dụ mà từ sáng mình niệm tới tối được vững vậy rồi ngồi chờ đó, ngày nào cũng Phật sẽ tới đó. Khi mà cái nghiệp sa bà đã tận thì vãng sanh. Còn nếu tiếng Phật hiệu chưa được thì nguy rồi, tại vì tiếng Phật hiệu chưa được là tín nguyện chưa sâu, bị cảnh trần nó chuyển hết. Cho nên là niệm rành rẽ từng câu từng chữ phân minh, rồi những cái sai sót ở trong tâm, những cái ác duyên nghiệp báo đó liền từ từ xám trừ hết, thành người thanh tịnh mà. một lòng cầu giải thoát thì cái pháp này dễ quá, có thể là ngàn muôn kiếp mới gặp được đó. Đó. Giống như cái bài kệ đó, lâu lắm mới gặp được. Nó gặp được rồi thì mừng quá, đem hết tâm mà hạ thủ. Tu 5-7 năm là vãng sanh được rồi, đâu cần phải nhiều. Các người, các vị ngày xưa tu cũng không có phải lâu năm đâu. Như cái ông bác như Hiếu kể, tu có 8 năm vãng sanh đó. Các vị còn nhớ phải không? Ông mà ngồi có 8 năm vãng sanh đó. Thì chúng ta hiện tại như Chân Hiếu năm nay 44. 44, Phật gia hộ cho con sống thêm ít. Con hạ thủ thì dài năm tiếng Phật hiệu không ngưng rồi. Thì chắc rồi. Chắc rồi. Được rồi. Bây giờ còn gián đoạn. Còn tệ. Bây giờ nó dở ẹt rồi. Thế mà khổ. Bây giờ nó dở. Nhưng mà gần đây thì nó đỡ đỡ một chút. Nó đỡ hơn thôi. Chứ nó cũng còn chưa có phải từ sáng tới tối được. Chưa có được. Nó còn lợn cợn lắm. Có lúc nó cũng như cái chợ bên trong vậy. Rồi mình quở nó. Mình nói trời ơi, nếu không niệm Phật mà như cái chợ thì làm sao vãng sanh. Thì nhiếp cái tâm nghe tiếng Phật hiệu nó lại đỡ. Tu tới mà lòng thành tới mức đó, thì giữ nó thì vãng sanh. Giữ nó từ sáng, giữ đều tới trưa tới tối. Ngày nào cũng giữ tiếng Phật hiệu vậy. Chờ hoa sen của Phật, các pháp ở đây buông xả hết. Chờ. Mấy cái người xưa tu như thế mà nhiều khi người ta mới có 30-40 tiếng Phật hiệu đã không tan. Giỏi lắm. Rồi là tiếng Phật hiệu nó vằn vặt phân minh. Như có cái ông đó thời loạn chạy lên núi lánh nạn, viết thơ cho Ngài Ấn Quang bảo: con lên núi niệm Phật rất đắc lực, đứng ngồi đều thấy tam thánh rõ ràng ở trước mặt. Đứng ngồi đây là cái hình dung của tam thánh là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, lúc nào cũng trước mặt con, mà tiếng Phật hiệu rất đắc lực. Rồi lên núi hạ thủ thì mình nghe vui quá, trời, tu giỏi quá. Đó thì ông ta mới mấy người mà tùy tùng với mấy người hầu đó đi theo thì bệnh, ông ta đích tay săn sóc, kính trọng, thương mến. Thì sau cái lần núi đó đi về thì mấy cái người mà được ông ta săn sóc đều niệm Phật hết, theo ông ta hết, nghe lời ông hết, tại thấy cái lòng từ của ông ta lớn quá, mà cái sự chăm sóc rất là chu đáo do cái đức hạnh tu đó. Thì viết thơ Ngài Ấn Quang bảo: mình nói thì người ta sẽ cãi đó, chứ mình làm thì người ta sẽ nghe. Nếu mình nói Phật pháp thì người ta sẽ cãi với mình, ta sẽ gây với mình. Còn nếu mà đích thân tâm của mình mà làm đó, cái tiếng Phật hiệu phân minh, cái người mình có sức định, có từ bi, thì tự nhiên người chung quanh người ta nghe lời hết. Gọi là không bảo người ta cũng theo mình. Tự ta thấy cái sự vi diệu đó. Còn nếu mà mình nói không mà cái hành mình chưa tới đó, thì sẽ gây với nhau, cãi nhau suốt. Cứ nói ra là cãi lộn với nhau hoài. Mà Ngài nói hãy ông hành đó, thì cảm hóa người, là cảm ứng với người. Ông do ông cái tâm của ông tu tốt, cho nên gia đình ông mới theo ông như thế. Không cần thuyết pháp đâu, không cần thuyết pháp mà người ta theo hết.
Di Đà Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, thưa quý Phật tử.
Thì cái đoạn trước Ngài nói là nói rộng và nói hẹp. Nói gọn thì ở dưới là một chữ tịnh đó. Còn cái nói rộng thì đâu có ai nói hết được cái nghĩa lý của tịnh tông. Thì cũng như nói là ngàn kinh vạn luận đó, chứ không phải là mấy cái kinh mà mình biết đâu. Tính ra là cả ngàn cái bộ kinh mà Phật nói về tịnh tông đó. Nhưng mà những cái kinh khác nhiều khi nói một chút thôi. Giống như trong đoạn nào đó thì Đức Bổn Sư nói một ít về thế giới Tây Phương thôi, chứ không nói nhiều. Như là kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, không nói nhiều vậy. Mà nhiều lắm, thí dụ chúng ta đọc trong kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, ở trong đó cũng có. Phật nói ít thôi, cho nên hầu như là những kinh lớn đó Đức Phật đều tán thán tịnh độ, mà nó là ngàn kinh vạn luận, nhiều lắm. ví dụ không có hết được đâu, là điều tán thán cái tịnh tông này. Cũng như Đức Văn Thù Phổ Hiền ở trong Kinh Đại Tập thì nói là đời mạt pháp nếu không nhờ pháp này không thể đắc độ. Mà cái văn tự mà như vậy đó thì nhiều lắm, ở trong kinh thì nhiều lắm. Cho nên nó là ca ngợi tán thán cái pháp môn tịnh độ, là đạo dễ hành, mau thoát sanh tử. Vãng thánh tiền hiền là những người thánh đã vãng sanh ở đằng trước và những cái người hiền ở đằng sau. Hiện tại, thánh và hiền, quá khứ và hiện tại đều tán thán cái pháp này. Mà đúng thật là chúng ta nếu mà bỏ tịnh tông thì không cách gì mà có thể đoạn hoặc chứng chân được hết á. Người thời mạt của mình bây giờ một chút phiền não cũng đoạn không nổi mà. Bởi vì là phải đới nghiệp mới được. Mình đâu có đoạn được cái gì. Mình sống tới giờ, sống tới 200 tuổi cũng như là nghiệp chướng cũng nặng nề vậy đó. Người của mình đâu có sức. Chỉ có cái pháp này mà lâm chung lại biết trước ngày giờ. Mà người cư sĩ vãng sanh lại đông lắm. Bởi vì là quý lắm. Bởi vì các ngài tán thán tới hết lời rồi. Để cho chúng sanh tin tưởng mà tu. Mà may lắm. Bây giờ thì nhìn thấy ở Việt Nam, hải ngoại, các vị tu tịnh tông nhiều lắm rồi. Chân Hiếu thấy vui lắm. Không biết là các vị có hiểu hết được tịnh tông hay không. Nhưng mà đã phát tâm niệm Phật là có phần rồi. Nhiều khi hên lâm chung người ta trợ niệm một chút là vãng sanh. Nhiều khi được cái phước báo á. Thì ở trong sách Ngài Đức Sâm có nói hai câu chuyện. Bây giờ quên rồi. Đọc bây giờ già rồi quý vị. Ngày xưa đọc là nhớ liền. Bây giờ quên rồi. Nhưng mà nhớ đại khái. Một cái vị đó thì tu sơ sài thôi. Lâm chung được trợ niệm. Thì có tướng lành vãng sanh. Đỉnh đầu ấm. Một vị thì cũng tu cũng sơ sài thôi. Tới chừng lâm chung đó thì chờ. Cái chỗ đó không có người hộ niệm, xui khiến làm sao. Không có ai hộ niệm, chết, gặp cái gia đình không biết lo gì hết trơn. Cho nên là không có một chút tương lành gì hết. Bởi vì nó là người tu tịnh độ rất quan trọng trợ niệm. Tại mình tu dở quá, mình đâu biết trước ngày giờ. Nhiều khi mình bệnh trên giường mà bạn tới hộ niệm 2-3 bữa, mình liền phát tâm niệm vài câu vãng sanh. Đó là may mắn lắm. Thì đó, còn cái người không có trợ niệm thường chết khô luôn, không có tương lành gì hết trơn. Cho nên Ngài Đức Sâm nói đó, các vị phải biết là trợ niệm quan trọng tới mức như thế nào. Thì Sâm kể hai chuyện quý vị sẽ thấy, Ngài nói vậy mà. Kể hai chuyện thôi quý vị sẽ thấy là cái sự trợ niệm mà chúng ta đó, bây giờ tu đàng hoàng một chút thì Phật Bồ Tát cho biết cái ngày đó ta tới đón mà, sướng lắm. Còn nếu mà tệ một chút thì nhờ bạn bè giúp đỡ cho tôi. Giúp cho tôi có đoạn đường cuối đó cho tốt một chút. Tôi phát tâm niệm Phật theo. Thì cũng vãng sanh Tây Phương. Mà vãng sanh là bất thoái chuyển Bồ Tát hết đó. Không phải thường. Cho nên nghe thì phấn chấn mà vui quá. Thì cho nên cứ ham tu bỏ cái cuộc đời này đi. Thấy không? Ham quá, thích quá. Thêm nữa là kể hai câu chuyện nữa. Là ngạn quan, nhưng mà cũng không có đầu đuôi gì đâu, kể sơ sơ thôi. Mai mốt lấy sách ra mà đọc. Có Ngài Ấn Quang nói là pháp tịnh tông này vi diệu không thể nghĩ bàn. Ngài xin kể hai câu chuyện thôi, quý vị có thể ngẫm nghĩ được. Do hai câu chuyện này thì ngẫm nghĩ quý vị sẽ biết tịnh tông là lợi hại cỡ nào. Có một câu chuyện là cái bà đó, đứa con nó mất. Mà con trai con gái quên rồi, nhớ không nổi, già rồi. Bà buồn quá, bà uống thuốc độc tự tử. Uống thuốc độc xong rồi bà ngồi an lành mà vãng sanh, trời ơi. Không có chút độc vào thân. Ngày hôm qua Ngài nói, nếu mà không có sự gia trì của Phật mà uống thuốc độc làm gì mà tự tại được vậy. Cái bà này mà công phu tới mức cao lắm, buồn quá, uống thuốc độc chết theo con giống vậy. Nhưng mà cái công phu cao lắm, thì uống thuốc độc, độc không độc thân được. Mà tự tại vẻ mặt hồng hào ra đi an lạc, không có một chút đau khổ. Là Phật gia trì mà. Khi đó Phật tới tiếp dẫn thì là. Bởi vậy trong sách Ngày Ngẫu Ích nói hãy Thế Tôn mà. Lâm chung mà Thế Tôn tới thì tâm không điên đảo tự tại vãng sanh. Chữ ngàn gì mà. Ông biết ông bệnh gì. hãy ngày tới là hết bệnh, là tâm không điên đảo, được ở trong chánh định, tâm sẽ định lặng trong như thế. Mà bệnh gì cũng không có phá ông được, tại vì cái lực của Thế Tôn vậy đó, hãy ngày tới. Thì cái bà đã uống thuốc độc rồi, mà tự tại hết sức mà ngồi vãng sanh. Ngồi chánh niệm vững vàng vãng sanh, người ta tới đông coi không có thể nào lường được. Còn một ông đó như là không có con, rồi cái người anh mới ép là thôi lấy con của tôi làm cái cháu đích tôn đi, là người anh muốn lấy cái gia tài của ông luôn á. Mà cứ ông bán miếng đất làm sao đó mà cứ bắt chuộc lại, mà ông bán rẻ quá mà chuộc không nổi, làm ông khổ quá, ông buồn quá. Ông Ngạn Quang nói tiếng thối lưỡng nan, ép quá, ông nhảy xuống sông tự tử. Nhảy xuống sông, đứng ở dưới sông chắp tay hướng về Tây vãng sanh. Trời ơi! Thì Ngạn Quang nói, tu mà giỏi lắm, mình chết ở trên bờ đứng còn không được nữa, xuống nước mà đứng được. Ở trên bờ chết còn đâu có đứng được. Ngồi là giỏi lắm rồi, còn cái này đứng, mà đứng ở dưới nước kìa, mới là hay. Đứng ở dưới nước mà chắp tay hướng về Tây vãng sanh, tự tại quá lượng luôn. Thì đó là hai câu chuyện. Thì Ngạn Quang nói, thử hỏi những vị cao tăng thời nay có bằng hai cái vị cư sĩ này không, có chết được vậy không? Mà những vị mà cao tăng đắc đạo cũng được như vậy thôi, chứ không có thể chết tốt hơn được như vậy. Không có một chút đau khổ, ở dưới nước chết mà tự tại tới như vậy. Mình ngợp một cái là mình giãy giụa chứ. Cái này trang nghiêm đứng ở dưới nước, chắp tay hướng về Tây, còn biết hướng Tây là hướng nào nữa. Là cao tăng đắc đạo cũng được tự tại như vậy, chứ không hơn được hai người cư sĩ này. Cho nên Ngài nói là pháp môn tịnh độ có thể lường được sao? Đó là do cái sự gia trì của Đức Phật Di Đà tất cả. Bởi vì nói lâm chung ngày tới rồi, thân không điên đảo, tâm không điên đảo, rồi tự tại vãng sanh là thế. Còn nếu không có tu tịnh nghiệp đó, thì lâm chung Phật không có tới, tự một mình và phải chống chọi với sanh tử, thì ai cũng rớt hết đó. Ngài Ngẫu Ích nói mà, phải là bậc chứng A-la-hán đó, đoạn kiến tư thì mới được, còn mới gặp là rớt. Gặp cái lâm chung đó là không qua được, sẽ điên đảo, sẽ đi đầu thai. Cả cái người chứng sơ quả Tu Đà Hoàng cũng đi đầu thai luôn. Tu Đà Hoàng, Ngài Ấn Quang nói Tu Đà Hoàng là sơ quả, đi đầu thai, vào thai mẹ quên luôn. Quên luôn cái quả đắc luôn. Dễ sợ cái thai mẹ lợi hại quá. Ở như mình sanh ra có nhớ được cái gì đâu. Cả Tu Đà Hoàng mà Ngài chẳng nói phải Tu Đà Hoàng, Bồ Tát cách ấm chi mê luôn nữa, Bồ Tát vào thai mẹ cũng mê luôn. Phải Bồ Tát cỡ nào chứ, thường thường mê luôn. Đi đầu thai mà. Chúng ta vãng sanh phải mau mau gấp, không mấy thì đi vào đó chúng ta mê, nhiều khi sanh ra cái người mẹ cho ăn mặn ăn luôn. Đâu có nhớ cái gì đâu mà không ăn mới là lạ. Còn nói rộng nữa đó là những cảnh giới mà mình thấy á, đều là văn tự để xuyển dương tịnh độ, thì nói cái này sâu quá. Cũng như là chúng ta nhìn thấy âm thanh sắc tướng các pháp đều thấy là vô thường, là thấy sa bà là khổ. Nhìn thấy chúng sanh lặng hụp ở trong đây, ham cái âm thanh sắc tướng ở cõi này mà làm mê cái bản tâm, cứ lui cui mà khổ hết một đời, không có ý nghĩa mấy, rồi tạo bao nhiêu cái nghiệp đó cũng vì những cái âm thanh màu sắc ở đây mà ra. Những cái vật chất ở đây nó đâu có đẹp lắm đâu, nhưng mà không biết làm sao thành ra tạo ra bao nhiêu cái ác nghiệp như thế. Có lui cui lo cái gì đó, già tóc bạc, nhìn lại hết rồi, mau quá. Mà nghiệp tạo nhiều quá, sát sanh, bao nhiêu cái nghiệp. Bây giờ nhìn thấy âm thanh sắc tướng ở xa bà, liền thấy phải cầu giải thoát. Ở đây mà lặm ở trong đây sao? Mình lặm ở trong thế giới này như vậy sao? Cho nên nhìn thấy liền phát tâm, tâm của mình có thể giải thoát thành Phật mà. Lặm ở đây như vậy, rồi bị mê ở trong âm thanh sắc tướng mà không có đường thoát. cũng như là lạnh với nóng nó thay đổi, già bệnh nó đẩy đưa, nó nhìn thấy thì biết. Sáng thì như vậy, chiều con người mình đã khác rồi. Một năm trôi qua mình đã già hơn rồi. Rồi đã vậy còn những cái nạn lụt lội hạn hán, rồi chiến tranh, rồi bệnh dịch, rồi những cái tà kiến, những cái ác ma, những ý kiến mà lầm lạc ở thế gian này nó đầy hết. Mình mà kết thân với họ cái mình học hư rồi. Mà lục lọi hạn hán, rồi bệnh hoạn, rồi già, rồi khổ, rồi phiền não, rồi nghiệp chướng, rồi tham sân si, mình nhìn tới đâu là muốn vãng sanh tới đó. Đó là các pháp dùng cái tướng lưỡi rộng dài để nói cho ông biết xa bà là khổ đó. Mà cái người nhìn tịnh độ mà nhìn thấu được các pháp vậy đó thì thấy cái nào cũng là tướng lưỡi rộng dài để thuyết pháp cho tôi nghe. Cuộc đời là vô thường, ở xa bà là nghiệp khổ để cầu vãng sanh. Còn nếu mà người mê nhìn thấy thích quá, cái gì cũng ham hết, không thấy gì hết đó. Đó, người giác ngộ và là học của các ngài, nhìn các pháp liền muốn vãng sanh. Là lạnh nóng đắp đổi, già bệnh đẩy đưa, lục nè hạn, binh đao, dịch bệnh, bè lũ ma tà kiến, có thứ gì chẳng phải lời cảnh sách, lay tỉnh con người sớm cầu vãng sanh, nói rộng há có thể hết được chăng? Có nghĩa là nếu mà nói rộng ra thì không có thể dùng từ ngữ để mà nói, tất cả đều quy hướng tịnh độ hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, đọc thêm đoạn. Thì phần ở trên là mình nói là nói rộng ra, còn cái đây là nói ít, nói một chữ, nói một câu, nói một kệ. Thì một chữ là chữ tịnh. Chữ tịnh này là tâm, tâm tịnh tới cùng cực thì thành chánh giác. Đâu có thể giải thích được cái chữ, đâu có thể dễ dàng. Cái chữ này mình tu biết bao nhiêu năm được một phần nào trong đó. Nhưng mà do cái tín nguyện sâu thiết mà cảm cái Đức Phật Di Đà cho nên sanh vào cái hạ phẩm. Chứ nếu mà tịnh tới mức sâu thì sanh thượng phẩm không, trung phẩm, thượng phẩm. Còn như chúng ta tịnh thì tịnh từng phần, tu sự thanh tịnh nó từng phần, nhưng mà do cái tinh sâu nguyện thiết có thể vãng sanh. Bởi vậy cái tín nguyện quan trọng quá. Người dở nhưng mà vãng sanh là do một lòng tha thiết cầu sanh Tây Phương mà đã từ tạ xa bà. Coi xa bà rẻ lắm, coi thường lắm. Người như thế mới vãng sanh được. Nếu mà coi nặng nó quá thì nó kéo mình lại. Phải nhìn thấu các pháp là dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết pháp. Rồi nhìn thấu ở đây là khổ, con đã ăn bao nhiêu con cá, con gà, con vịt rồi. Nhiều quá, sau này nó đòi, nó hãm đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rồi giết bao nhiêu con muỗi, con kiến, con chí. Bao nhiêu con giết bá quá trời. Thì sau này nó hãm đi vào ba ác đạo để nó hành. Đó, nhìn thấy thì biết tội lỗi nhiều quá. Một lòng cầu giải thoát. Thì chỉ có Đức Phật Di Đà thành tâm hướng về Ngài, tiếng Phật hiệu không tan để cứu cái mạng này. Thì khi vãng sanh đó thì phát nguyện trở lại đây để đền ơn trả những cái oán nghiệp ngày xưa con đã tạo do ngu mê. Thì dùng cái tâm bồ đề của mình để đi giúp cho chúng sanh, để xóa đi cái lỗi lầm ngày xưa, để độ chúng sanh, hy vọng những cái người đó cũng vãng sanh hết. Những người mà mình giết, những con muỗi con kiến, sau này mình độ cho họ vãng sanh hết, để trả cái oán nghiệp của mình đã tạo. Mà mình cũng thương hết những người mà mình cũng có duyên lành ở đây, cha mẹ nhiều kiếp đi bị kẹt ở trong ác đạo mà. Đó, lòng bồ đề mở rộng ra, rồi Phật cứu cho con nữa, chứ con giờ nghiệp nặng quá. Lòng thành như thế, đó là bồ đề tâm và cái tính nguyện hạnh đó. Lợi hại lắm. Bồ đề tâm nó lợi hại lắm. Tính nguyện hạnh nó là một câu đó, mà có tính thì mới có thể có nguyện được, mà tin nó lợi hại lắm. Như Chân Hiếu nói, muốn phát lòng tin nó thấy người ta vãng sanh trước mắt thì dễ hơn. Thí dụ mình có người bạn lâm chung, họ nói ngày mai đó tôi đi Phật đã báo rồi, thì mình tin sẽ tới mức trời xanh luôn. Phải không? Nếu người bạn sống gần với mình mà họ tu cũng cẩn mật một chút, mà họ cho mình thấy một cái thì mình tin tới trời xanh luôn, bao nhiêu mình cũng phải bỏ làm theo để được như vậy. Còn bây giờ nghe trong sách, cái người yếu quá, nghe trong sách không có tin được như vậy. Phải cái người tâm lực mạnh chút thì nghe trong sách cũng thấy như là người thấy bên ngoài vậy. Thì như Chân Hiếu hiện tại gần đây cũng có cô Khánh Vân cũng kể một ít chuyện đó. Thì Chân Hiếu thấy linh nghiệm quá. Thì đọc trong sách nữa, rồi thấy người vãng sanh đông quá. Mà Ngài Ấn Quang đó, thời của Ngài người ta đọc văn sao vãng sanh đông lắm. Toàn cư sĩ không, ít có nói tăng ni lắm. Tại tăng ni thời đó ít quá, người ta bị ra đời hết rồi. Bị cái chế độ đó làm khó, cho nên toàn cư sĩ vãng sanh. Niềm tin, tin cho tới mức sâu xa thì sẽ muốn về Tây Phương. Tại vì chưa có đủ lòng tin, cứ thấy là kiếm sống trong Sa Bà là quan trọng, ở Sa Bà lo những cái tiền ăn, tiền nhà, tiền điện là quan trọng. Cứ thấy như thế mà không thấy Tây Phương là quan trọng. Cho nên là cái tin nó chưa thới. Nếu mà tin Tây Phương nó đẹp lắm, nó vi diệu lắm, mà dễ về lắm. Chỉ là niệm Phật là thành tâm là về. Ở đây là tạm bỡ, chảy nghĩa gì đâu. Cứ niềm tin sâu liền thấy các pháp ở đây là nên xả bỏ. Đâu có nặng nữa. Còn nếu không có thấy cái tin nó không tới, thì liền thấy cái gì ở đây cũng quan trọng hết. Thấy nặng lòng quá, dứt không ra. Bởi vì là phải học cho cái tính tâm nó phải lên cao lắm, thì nó mới có xem nhẹ cái cuộc đời. Như Ngài Tổ thứ 10 nói, nhạt một phần tình đời thì đắc một phần công phu. Không biết phải Tổ thứ 10 hay Tổ thứ 8, thứ 9 gì quên rồi. Hãy nhạt, hãy coi thường cái kiếm sống ở thế gian một phần, thì đắc thêm một phần công phu. Mình coi thường cái cuộc đời ở Sa Bà một chút thì cái tiếng Phật hiệu sẽ phân minh thêm một chút. Nếu mình hoàn toàn đã bỏ hết cái Sa Bà thì tiếng Phật hiệu là nhất tâm bất loạn. Bỏ hết rồi. Hoàn toàn chuyên chú vào Tây Phương và Thánh Hiệu. Còn nếu mình không có nhìn thấu là cái tin mình, tin vãng sanh chưa tới mà chưa thấy Tây Phương là đẹp nữa, thì sẽ thấy Sa Bà là hạng nhất. Nhiều khi cũng muốn phát nguyện trở lại đây nữa, trời ơi. Ở chỗ này nó sợ gần chết luôn, cứ nhào vô nhà lửa như thế này. Còn phát tâm anh hùng chết luôn. Trở lại đây làm sao, người ta Bồ Tát cách ấm chi mê nữa, mình vô cái thai mẹ quên hết rồi. Làm sao mà nguy hiểm quá. Thì tin đó phải sâu lắm mà người ta vãng sanh là trước mặt mình. Nếu như mà trong gia đình hay là có bạn hữu vãng sanh, mình chứng kiến người ta biết trước ngày giờ thì niềm tin sẽ thâm hậu. Cho nên bây giờ cái duyên nó không có, nhưng mà nghe nói trong sách cũng phải tin được như vậy. Tin như vậy rồi mới phấn chấn mà cầu và vãng sanh giống như người bạn mình. Thì có cái câu chuyện mà cả gia đình ba người vãng sanh, Chân Hiếu kể đây 2-3 lượt rồi. Chắc không kể lại nữa đâu ha. Kể mấy lần. Nói chung là hãy thấy được người ta vãng sanh thì cái người đó niềm tin lên cao lắm. Thì khi mà tin sâu như thế rồi đó thì mới biết là vãng sanh là quan trọng. Cho nên muốn đi Tây Phương muốn dữ lắm. Mà muốn như vậy rồi đó thì mới niệm Phật mới đắc lực. Mới là chuyên tâm chuyên ý. Còn mấy niệm Phật cái lo này lo kia thế gian đắc lực không nổi. Tại vì cái tính nó không đủ. Nó không đủ tin. Nó cũng thấy Sa Bà là đẹp à. Rồi cái nguyện nó cũng không thiết nữa. Cho nên cái tiếng Phật hiệu nó bị ngăn. Niệm lên cái Sa Bà nó ngăn. Còn cái tin sâu rồi thì bỏ từ tạ Sa Bà. Từ tạ bỏ rồi đó thì lấy Tây Phương. Lấy Tây Phương thì tiếng Phật hiệu không có cái gì ngăn. Đó là niềm tin. Mà gọi là một câu là tính nguyện hạnh. Không có tính sẽ chẳng thể khởi nguyện. Không có nguyện sẽ chẳng thể dẫn dắt hạnh. Không có diệu hạnh trì danh sẽ không thể thỏa mãn cái sở nguyện hồng chứng được cái tính. Thì khi mà mình có tin rồi mình phát nguyện vãng sanh thì cái tiếng Phật hiệu mình mới có thể đủ sức. Cũng như mình vãng sanh là quan trọng lắm, là cái nguyện. Thì khi mà mình trì danh giỏi rồi đó thì nó sẽ bảo đảm cái là mình chắc chắn vãng sanh là cái nguyện. Nó sẽ bảo đảm cho cái nguyện của mình. Mà cái nguyện mình đã bảo đảm rồi thì nó mới chứng được cái tính ban đầu của mình. Ba cái pháp này nó hãy được cái này, nó có cái này, được cái này, nó có cái này. Thì cái tính, cái hạnh rồi. Cái hạnh nó sẽ trở lại, nó giúp cho cái nguyện và cái tính thành tựu. Cũng như là muốn làm cái gì đó thì phải tin trước cái đó là tốt, rồi phải ham muốn rồi bắt đầu đi kiếm tiền mà làm. Khi kiếm tiền làm rồi thì nó mới được trọn vẹn cái ước mơ đó. Nó là ba pháp như vậy đó. Mà cái tin là cái đầu tiên, nếu không tin thì không cách gì mà dạy được. Không tin Tây Phương, không tin người ta vãng sanh. Còn một kệ đó là kệ tán Phật là A-di-đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân, thì chân hiếu giải không nổi. Có thể đây thỉnh quý sư thầy đây có thể giỏi hơn. Cái này chân hiếu thua. Phải có nghệ ứng quang giải qua thì chân hiếu mới dám, chứ mấy không không nói bậy. Sau này ân hận. Không dám nói tầm bậy quý vị, khó quá. Cái này phải có sách của các ngài chân hiếu giải được. Mà chưa có cái lời của các ngài thì xin thưa, không một chữ không dám nói. Cái bài kệ này thì tổ nói là bao hết y báo chánh báo, có 8 câu mà đại cương của 3 kinh nên gồm trong bài kệ này, hay lắm. A Di Đà Phật, mình đọc cái chữ là gì, thân Phật Di Đà màu sắc vàng, phải không, tướng tốt sáng ngời gì đó. Rồi bạch hào uyển chuyển là quán vô lượng thọ đó, bạch hào uyển chuyển ngũ thu di, hám mục trừng thanh là cái biển mắt Phật màu xanh mà như bốn biển. Quang trung hóa Phật là ở trong cái Phật, ánh sáng Phật có hào quang, có hóa Phật ở trong đó. Thì cái đó chắc quán vô lượng thọ, vô lượng thọ kinh. Rồi gì? Trong quang minh đó, trong cái ánh sáng đó đều có Phật và Bồ Tát hóa thân ở trong đó để tiếp dẫn chúng sanh đó. Thì rồi 48 nguyện hả? 48 nguyện không? Chúng hóa Bồ Tát. Rồi gì 48 nguyện phải không? 48 nguyện là vô lượng thọ kinh đó. Rồi gì nữa? Củ phẩm đó, chính phẩm hoa là vô lượng thọ kinh đó. Rồi giảng nổi đâu quý vị, giảng nó chịu nổi đâu. Cái này nó lợi hại. Tổ nói này nó bao gồm hết 3 kinh mà. Còn một sách tịnh độ là tịnh độ thập yếu. Tịnh độ thập yếu là ngày Ngẫu Ích đó, ngày lấy 10 loại tịnh độ tông, 10 loại chú giải của các tổ, mà 10 cái loại hay nhất ngài gộp lại thành một cuốn tịnh độ thập yếu, mà lấy kinh A Di Đà yếu giải của ngài để đi đầu. Còn chính cái phần kia thì ở trong đây có nhắc đó là tịnh độ hoặc vấn của ngài Thiên Như, trực chỉ của ngài Diệu Hiệp là 2 cuốn đó, còn thêm trong đó nữa, thành ra 10 cuốn mà ngài Ấn Quang khen lắm. Bây giờ chúng ta không có đủ hết 10, có thể sau này ông Như Hòa có thời giờ dịch cho chúng sanh được lợi ích, tại ngài Ấn Quang khen lắm. Đó là học cái đó rồi thì đoạn nghi sanh tính, bao nhiêu cái nghi nan đều tan hết. Mà cái tin chắc vãng sanh đó, nó là tin tới trời xanh. Mà mấy cái sách này mà mình có tịnh độ hoặc vấn mình có rồi, chỉ có trực chỉ của ngài Diệu Hiệp chân hiếu chưa được đọc. Dạ, hết giờ thôi quý vị. Quá giờ rồi.